thế nào để cho nó để ngồi cho thật là ngay ngắn, từ giờ thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và an tâm về lại trọn về với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây, và lắng nghe tiếng chuông bất kỳ buổi tham vấn tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 27/6/2017, chúng ta đang ở trong cái ngày thứ hai của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì quý vị ai còn câu hỏi thì quý vị cứ đưa lên từ từ, viết giấy xong rồi đưa lên đây, để chúng tôi sẽ từ từ chúng tôi trả lời. Trong khi chờ đợi những câu hỏi ở dưới lên thì chúng tôi trả lời cái câu hỏi trước của vị là tại sao mà chúng ta cần phải uống cái nước alkaline mỗi một ngày 4 đến 6 ly. Thì thưa quý vị, là cái nước alkaline đó ngày hôm qua như chúng tôi có nói sơ rồi, tức là cái đời sống ngày nay của mình, cách ăn uống, cách chế biến, thời gian sinh hoạt, cách suy nghĩ, vân vân, tức là từ cái bên ngoài cho tới cái bên trong, từ cái thô cho tới cái mình, tất cả những cái đó của mình nó đều bị chuyển thành ra cái môi trường axit hết. Tại sao như vậy? Lấy ví dụ như cái đời sống của chúng ta ngày nay, mình sống lệch về chiều nhiều quá, về đêm nhiều quá. Thì khi mình sống lệch về đêm nhiều quá như vậy thì cái sinh hoạt của mình đó, cái sinh hoạt của mình nó sẽ nhiều hơn. Thì như vậy khi cái sinh hoạt của mình nhiều hơn thì cái chất thải ra của mình nó sẽ nhiều hơn. Thì chất thải của mình căn bản nhiều nhất là cái carbonic từ con người của mình, rồi từ các cái xe cộ máy móc của mình, thành ra trong con người cũng như ngoài cái môi trường của mình. Cái đó là cái chất thải do cái đời sống sau cái giờ chiều, giờ tối, tức là sau 12 giờ của mình quá nhiều, thành ra nó làm cho cái môi trường của mình bị axit hóa cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chế độ dinh dưỡng của chúng ta ngày nay, chúng ta có xu hướng sử dụng chất đạm nhiều hơn cái nhu cầu của mình. Thì khi chúng ta sử dụng chất đạm nhiều thì cái con người của chúng ta nó phải tiết ra cái axit nhiều để cho nó phân hủy chất đạm. Thì như vậy cái axit nó tiết ra trong bao tử của mình nó rất là đậm đặc, và cuối cùng cái axit đó nó sẽ đi vào máu, nó sẽ đi vào toàn bộ các cái hệ nội tiết của mình, hay là vào cái body fluid, tức là các cái dịch trong cơ thể của mình nó sẽ bị chuyển lại thành ra axit hết. Cái thứ ba, ngay cả khi chúng ta không sử dụng chất đạm mà chúng ta chỉ sử dụng ăn chay, tức là mình giảm thiểu bớt chất đạm rất nhiều, mình ăn tinh bột, mình ăn rau cải, nhưng mà nếu chúng ta ăn không có chánh niệm, chúng ta ăn nhanh quá thì cũng vậy. Tại vì tất cả những cái chất bột đều được phân hủy ở trong miệng của mình. Hầu hết chất bột đều phải được phân hủy trong miệng của mình nhờ cái nước bọt, tức là cái men amila để phân hủy cái chất tinh bột của mình. phần lớn là nằm trong nước bọt. Và cũng nhờ mình nhai kỹ thì nước bọt nó ra nhiều, kèm theo cái men amila đó nó ra nhiều, nó sẽ phân hủy hết cái chất bột của mình đó. Nó chỉ còn lại một phần rất ít khi nó chạy xuống dưới. Khi nó xuống dưới tới bao tử, nó xuống dưới cuối của bao tử, nó mới gặp được cái tùy tạng hay là đoạn đầu của ruột non, thì nó mới bắt đầu nó làm việc tiếp những cái nào mà left over, những cái nào mà còn sót lại ở trên. Nhưng mà ngày nay mình ăn quá nhanh, mình ăn quá mất chánh niệm, thành ra nó không có đủ cái thời gian để mà nó phân hủy ở trên miệng. Mình không có nhai lâu, thành ra cái men tiêu hóa nó tiết ra không đủ. Rồi cái men tiêu hóa nó đi đồng thời cái nước bọt. À, cái nước bọt của mình ra càng nhiều bao nhiêu thì cái dịch kèm tính của mình nó lại nhiều bấy nhiêu. Và quý vị nhớ là khi mình nhai như vậy thì cái nội dịch của mình, hay nói cách khác là dịch nội bào, tức là cái dịch trong cơ thể của mình nó sẽ được recycle, nó sẽ được lưu chuyển liên tục. Và nó cứ chuyển từ cái axit sang kèm, hay là từ cái kèm thấp cho lên cái kèm cao. Và tại vì trong cơ thể mình cái nước bọt là cái dịch kèm tính nhất đó. Thì như vậy chẳng hạn như qua máu, qua mồ hôi, qua cái dịch nội bào đó, thì khi mà nó lưu chuyển liên tục ở bên trong như vậy thì nó chuyển lại từ axit sang kèm, hay là từ kèm thấp lên nội kèm cao. Thành ra càng nhai nhiều bao nhiêu thì cái nước bọt của mình càng tiết nhiều bấy nhiêu, tức là nó càng chuyển thành kèm nhiều bấy nhiêu cho mình. Nhưng mà ngược lại, khi mình không nhai kỹ thì nước bọt lại không tiết ra, mình không chuyển thành môi trường kèm được. Mình không nhai lâu thì như vậy cái men amila trong nước bọt của mình lại ra không đủ. Cái thời gian tinh bột nằm trong miệng mình quá ngắn, nó lại chưa được phân hủy hết. Thì khi nó rớt xuống bao tử thì rớt vào bao tử thì bao tử sẽ bị kích thích liền ngay lập tức. Mà khi bao tử bị kích thích thì axit nó sẽ tiết ra. Nhưng mà khi mình ăn chất đạm thì cái axit đó nó có cái môi trường, nó có cái chất liệu để nó trung hòa bớt đi. Đằng này mình lại ăn chất xơ, phải không? Và mình ăn chất bột không thôi, không có chất đạm. Thành ra cái axit nó chẳng có cái gì để trung hòa với nó hết. Thành ra cái cuối cùng cái axit đó lại đi vào trong máu của mình, mà nó lại không có cái nước bọt là cái nước kèm để trung hòa bớt nó nữa. Thành ra ngay cả ăn chay, ngay cả ăn tinh bột, ngày nay chúng ta cũng biến nó thành ra chất axit hết. Thành ra khi chúng tôi về các tu viện ở Việt Nam, nó dạy cũng vậy, toàn ăn chay không, nhưng mà 70% bị đau bao tử rồi. Mà Việt Nam này thì đâu có căng thẳng như bên này đâu. Thành ra chúng ta thấy là cái chế độ ăn của mình, cách ăn uống của mình cũng tạo thành ra môi trường axit. Rồi cái suy nghĩ của mình cũng vậy, tù túng quá, dính mắc quá, tiêu cực quá. Nói chung là những cái tâm hành tiêu cực của mình đều biến thành môi trường axit hết. Thành ra chúng ta thấy từ bên ngoài tới bên trong, từ chế độ sinh hoạt, ăn uống, tất cả nó đều biến thành axit hết. Và đó là lý do tại sao nó mới chuyển hết tất cả những cái canxum trong cái thức ăn của mình thành ra canxum vô cơ. Nó mới bắt đầu lấy hết cái xương của mình. Và tại sao? Là tại vì mình rất cần cái lượng canxum nhiều để làm gì? Canxum nó cần để nó làm cái máy bơm, bơm giữa trong và ngoài tế bào. Ngang cái biên giới này nó sẽ cần có cái canxum để nó làm cái người điều khiển cái mật độ vào ra, cân bằng cái điện giải của mình, rồi nó làm cho cái sức co bóp của cơ bắp thành ra, rồi nó điều hòa luôn cái thân nhiệt của mình nữa. Thành ra con người mình rất cần cái canxum. Nhưng mà khi không có cái canxum đúng, và tại vì mình đưa vào nó biến thành canxum vô cơ hết rồi, kể cả cái mình uống supplementation cũng vậy, mình uống toàn là vô cơ, thành ra nó không có làm việc được. Mà không làm việc được thì tế bào của mình nó bị suy sụp, và một con người mình sụp đổ làm sao? Thì lúc đó nó phải bắt buộc nó lấy cái nguồn bên trong, tức là nó lấy từ răng hay là từ xương của mình. Nhưng mà răng của mình nó quá cứng đi, mà nó nằm tốt trên này, thì cách dễ nhất là lấy từ xương của mình. Thế không? Thành ra càng ngày xương của mình nó càng bị xốp đi. Đó, càng ngày xương của mình nó càng bị xốp đi. thì nó lấy căn sân đó để nó làm cái nhiệm vụ này. Thành ra cũng chính vì vậy càng ngày chúng ta càng bị rối loạn cái điện giải trong con người mình, rối loạn cái nhịp tim của mình, hay là rối loạn các cái sự co bóp của cơ bắp. Thì như vậy chúng ta thấy là cái mục đích của mình sử dụng cái dung dịch kèm là để nó làm hết những cái nhiệm vụ đó cho mình, nó quân mình lại. Và một cái rất quan trọng nữa là khi mà cái môi trường trong cơ thể mình nó bị axit hóa thì ngay lập tức cái hệ miễn dịch của mình nó bị suy sụp. Mà khi hệ miễn dịch của mình bị suy sụp thì không phải những cái con vi trùng hay là những cái tác nhân gây bệnh ở ngoài nó tấn công, mà chính những cái bên trong sẽ phát sinh và tấn công mình trước. Thành ra chúng ta sử dụng cái dung dịch kèm đó và để làm sao cho nó chuyển hóa nhanh tất cả những cái đời sống sai lầm của mình trong thời gian qua. Nó làm cho mình bị vôi hóa trong các khớp, nó làm cho các cái sụn của mình nó bị chai đi, nó làm cho mình bị sỏi thận, nó làm cho mình bị tổn trong các cái cơ bắp, nó làm cho mình bị cứng cơ, vân vân và vân vân. Tuy nhiên cái đó nó chỉ có cái tác dụng nhanh và bên ngoài mà thôi, chứ nó không có cái tác dụng sâu bên trong. Cái tác dụng sâu bên trong để mà chuyển cái môi trường nội dịch từ axit sang kèm nó chỉ có ba cái thôi. Cái thứ nhất là cái cách ăn của mình phải nhai cho chậm cho kỹ, càng nhai chậm nhai kỹ bao nhiêu, kể cả ăn chất bột chất đạm chất xơ gì cũng vậy hết, thì đó là cái cách tốt nhất để chuyển cái môi trường trong cơ thể mình từ axit sang kèm. Và nó không phải chuyển cái phần thân vật lý và sinh lý không thôi. Nó không phải chỉ chuyển cái phần thân vật lý và sinh lý không thôi. Nó chuyển luôn cả cái phần thân tâm lý của mình nữa. Nếu mà quý vị thực tập, mình nhai cái buổi trưa đó, khi mà quý vị nhai xong một lát, quý vị thấy cái người mình làm sao? Nó hơi lăn, gần như có khi nó đi vào buồn ngủ luôn. Có vậy cái này không? Nếu mà cứ nhai đều, nhẹ, cái người mình nó nhẹ, cái lát nó hơi lăn, cái mình gần như là mình muốn buồn ngủ. Tức là nó làm cho cái con người của mình nó thư giãn hoàn toàn, nó cân bằng. Tức là nó gần như nó muốn đi vào cái buồn ngủ. Nếu như mình không tỉnh giác để duy trì cái sự nhai là mình có thể rớt vào trạng thái buồn ngủ. Thì nó làm cho tâm mình an định và quân bình an hơn. Đó, tức là những cái tâm hành tiêu cực lăng xăng bạo động của mình nó sẽ không còn. Và đó là những cái tâm hành nó làm cho con người của mình bị hao tốn năng lượng và bị chuyển sang axit hóa. Thì như vậy chúng ta thấy cái phương pháp nhai, cái phương pháp nhai là cái căn bản nhất, dễ nhất và không tốn kém gì hết cả để chuyển cái môi trường từ axit thành kèm. Cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng chất chua đúng cách. Sử dụng chất chua đúng cách. Thì cái hôm qua chúng ta nói quý vị đó, bây giờ tất cả 6 vị căn bản trong vũ trụ: ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát. Thì khi mình đói bụng, mình ngửi 6 cái vị đó thì chỉ có cái vị chua là nó kích thích mình tiết ra nước bọt nhanh nhất và nhiều nhất thôi, chứ không có cái vị nào khác hơn. Và đặc biệt cũng sáu cái vị đó, nhưng mà khi mình no bụng rồi thì nó lại khác, thấy không? Khi mình no bụng rồi, cái vị nếm vị chua, cái mũi vị chua nó không còn tiến đến bọt nữa. Thành ra chỉ có lúc bụng đói thì trong 6 cái vị đó làm cái vị chua nó kích thích mình tiến nước bọt nhanh nhất và nhiều nhất. Thì chính cái đó là cái nguyên tắc để cho nó kích thích từ ở bên trong hệ thần kinh, hệ sinh lý, dịch của mình để nó tiết ra cái dịch kèm tính nhất. Thì đó là cái cách thứ hai để giúp cho mình chuyển từ cái axit sang kèm ngay từ bên trong cái gốc của mình, ngay từ bên trong cái gốc của mình. Thì đó là những cái thực tập mà chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của nó, chứ đừng có biết, đừng có nghĩ rằng khi mình ăn chua là mình đau bao tử. Không phải, khi mình ăn chua mà lúc bụng của mình lưng trở lên rồi tới đầy là nó sẽ gây đau bao tử thật. Nhưng còn nếu mình uống lúc bụng đói, bụng trống thì mình sẽ không bị, và ngược lại nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa cân bằng trở lại. Nhiều người không hiểu, nó uống chanh vô thì làm sao mà chanh là chua mà làm sao nó làm cho mình biến thành chất kèm. Nó không có biến thành chất kèm được nha, nhưng mà nó kích thích phản ứng kèm hóa trong dịch nội bào, dịch sinh lý cũng như trong cái tâm lý của mình đó. Tức là từ cái cảm nhận nha, từ cái cảm nhận qua cái mùi vị đó thì cái hệ thần kinh mình nó sẽ tiếp nhận, và khi nó tiếp nhận thì nó sẽ báo động và nó kích thích cái hệ dịch nội bào và cái dịch sinh lý của mình để tiết ra, để chuẩn bị đối phó, để chuẩn bị quân bình. Thì đó là cái phản ứng kèm hóa trong cơ thể của chúng ta. Câu hỏi kế tiếp: con hai đầu gối yếu đi, nghe như là run run, làm sao? Do ảnh hưởng con đi làm lúc còn trẻ đứng quá nhiều, và đó cũng là một nguyên nhân ha. Đó là một nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu ngày nay là do chúng ta bị cái thận của mình nó suy ha. Nguyên nhân của mình là bị cái thận suy. Tại sao? Mình có rất nhiều nguyên nhân đưa đến thận suy. Tại vì thận nó chủ về đầu gối, chủ về xương khớp, chủ về tóc, chủ về mắt, chủ về cái lỗ tai, cái âm thanh của mình hay là cái khí lực của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cơ thể mình thì nó sẽ có hai cái cơ quan chính yếu. Một là gan, hai là thận, là cơ quan để chuyển hóa những cái chất độc trong cơ thể của mình, để chuyển hóa và đào thải những chất độc trong cơ thể của mình. Thì cái chất độc nó được chuyển hóa nhiều hơn ở gan, nhưng mà nó lại được đào thải nhiều hơn ở thận. Tại vì chuyển hóa ở gan thì nó chỉ đi qua đường đại thôi. Còn khi nó chuyển hóa ở thận thì nó mới bắt đầu đi qua đường tiểu. Khi nó chuyển hóa ở thận thì nó đi ra đường tiểu, và trong một ngày thì chúng ta bao giờ cũng đi tiểu nhiều hơn đi đại. Thành ra chúng ta sẽ phải đưa cái chất độc lọc qua đường thận nhiều hơn. Và bởi vì càng ngày chúng ta đưa vào trong con người mình chất độc nhiều hơn, thì quý vị mới nói ở Việt Nam chất độc nhiều chứ Mỹ nó có chất độc. Thì thưa quý vị, chất độc là gì? Chất độc ở đây là những cái thứ thức ăn bình thường của mình đó. Những thứ thức ăn bình thường của mình khi mà nó không tiêu hóa, nó không sử dụng được thì nó đã biến thành chất độc rồi. Khi mà nó không được tiếp nhận cái từ trường tích cực tốt đẹp thì nó đã biến thành chất độc rồi, mà mình không biết. Chứ mình đừng có nghĩ chất độc đây là những cái hóa chất độc mình thêm vào. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là tất cả những rau củ nó đều được bảo quản và hóa chất hết. Tất cả trái cây bây giờ nó phải nhập từ xa về, thành ra nó phải hái từ lúc nó còn xanh, là nó phải ngâm thuốc để cho nó chín, nó phải có màu, cho tươi, có vị, cho thơm. Thì đó là những cái chất độc thiệt ha? Đó là những cái chất độc thiệt. Nhưng mà còn những cái chất độc khác nó nhiều hơn nữa, là những cái chất dinh dưỡng mình sử dụng không đúng cách đó. Thứ nhất là mình sử dụng quá nhiều. Cái thứ hai là mình sử dụng không có chánh niệm, không có một cái năng lượng an lành. Thì như chúng tôi đã cho quý vị xem tất cả những cái hình ảnh rồi. Khi mà mình không ăn trong chánh niệm, không có sự chuẩn bị ngồi cho nó ngay ngắn, không có một cái năng lượng tích cực tốt đẹp, cái thức ăn của mình nó đã biến thành chất độc rồi mình không biết. Và đây chỉ mới là cơm và nước, là những thứ rất bình thường thôi. Nhưng mà trong đời sống của mình thì mình sử dụng cái chất dinh dưỡng nhiều hơn. Mà cái chất càng dinh dưỡng bao nhiêu thì cái mặt trái của nó lại tạo ra là nhiều chất độc bấy nhiêu. Nhiều chất độc bấy nhiêu. Thì quý vị lấy một cái, quý vị lấy một cái miếng cơm ha. Chúng ta lấy một miếng cơm, chúng ta lấy một miếng rau, một miếng thịt, miếng cá hay là một miếng mỡ, chúng ta để ra bên ngoài thì chắc chắn là miếng thịt này nó sẽ sinh ra vi trùng mùi hôi nhanh nhất và nhiều nhất, rồi mới có thể tới cái cơm, mới có thể tới chất béo, mới tới rau. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái chất mà mình càng thích bao nhiêu, càng ngon, càng thơm bao nhiêu thì cái mặt trái của nó sản xuất ra nhiều cái chất độc bấy nhiêu. Mà riêng đối với ở Mỹ của mình thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng ngộ độc thức ăn của mình là do những cái thức ăn đóng hộp, đóng keo nhiều hơn là thức ăn tươi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Bởi vì bây giờ cũng một miếng thịt đó mình cắt làm hai, mình để bên ngoài và một cái mình để trong cái keo, mình lại kín lại, nhưng mà bảo đảm cái miếng thịt ở trong keo nó cũng sẽ bị vi trùng phân hủy nhanh hơn, nhiều hơn so với miếng cơm để trong hũ keo, so với miếng thịt mỡ hay là miếng rau để trong hũ keo. Nhưng mà so giữa cái miếng thịt ở bên trong và bên ngoài thì cái miếng thịt bên trong nó sẽ sản xuất ra độc tố nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Cũng vậy, bây giờ mình lấy hai cái miếng cơm, một miếng mình để bên ngoài, miếng bên trong, mình sẽ thấy cái miếng bên trong nó sẽ lên nhiều hơn. Và bây giờ mình không ăn thịt, mình ăn chất đạm thực vật, mình lấy miếng tàu hũ, miếng tàu hũ mình để ngoài, miếng tàu hũ để trong, cái nào nó hôi hơn ở bên trong, cái mình hũ chao đó, quý vị thấy chưa? Tức là, nhưng mà cái đạm thực vật thì nó sẽ chậm hơn cái đạm động vật. Cái đạm động vật mình để miếng thịt ra từng vài giờ thôi là mình bắt đầu nghe cái mùi hôi thối, mùi tanh rồi. Nhưng mà cái đạm thực vật thì có khi phải 2 ngày sau hay 3 ngày sau thì mới nghe nó bốc mùi. Đó, nó chậm hơn, nó chậm hơn. Thành ra nó vẫn tạo ra cái mặt trái của nó. Thì bây giờ chúng ta thấy giữa cái bên ngoài và cái bên trong thì cái bên trong nó hôi hơn cái bên ngoài, nó độc hơn cái bên ngoài. Tại sao? Tại vì sau khi nó sử dụng hết cái không khí ở bên trong rồi, sau khi nó sử dụng hết cái không khí mà có ở trong cái keo hay là cái lon rồi, thì nó sẽ bắt đầu nó phát triển một cái loại vi trùng hiếm khí với mặt anaerobic. Thì chính cái con vi trùng đó nó mới tạo ra cái chất độc mạnh hơn nữa. Thì một lần nữa chúng ta thấy cái nguyên tắc của vũ trụ là gì? Càng tối bao nhiêu, thấy không? Càng tối bao nhiêu thì nó càng nguy bấy nhiêu, thấy không? Từ trường âm mà, từ trường âm mà. Thành ra khi mà nó đi vào trong keo, trong hũ, trong hộp, nó bị kín, bị bế tắc, bị tù túng, thấy không? Thì nó lại sản xuất ra những cái độc hại hơn nữa. Thì bây giờ khi mình nhìn lại cái đường ruột của mình, nó cũng là một cái hũ keo vậy, nó cũng là một cái keo vậy, nó cũng đóng kín vậy, nó không có đầy đủ dưỡng khí, nó không đầy đủ dưỡng khí. Và phải như mình tập thể dục, mình đứng lên, mình đi tới đi lui thì nó còn có cơ hội xả ra được tí xíu từ dưới, hay là nó còn có thể đẩy ngược bên trên tí xíu, mà mình cứ ngồi xuống là nó bích. Mình không có di chuyển, mình không có hít sâu, và mình ngồi trong này là khí chết nữa. Thành ra nó lại càng bị tù túng hơn nữa, bế tắc hơn nữa. Thì nó y chang cái hũ keo, tức là nó sẽ phát sinh những cái vi trùng anaerobic, những vi trùng hiếm khí. Thành ra nó tạo ra cái độc tố mạnh hơn là cái bên ngoài rất nhiều. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái chất độc này nó đều phải qua gan, qua thận hết. Thì càng ngày mình càng tổn thương cái thận của mình. Thì tất độc từ những cái thức ăn rất bình thường của mình cho tới những cái hóa chất, cái gia vị mà mình thêm vào thêm. Rồi cái gì nữa? Ngày nay mình thấy rằng cái earphone, có nhiều người đi tập thể dục đi đâu mà để đánh suốt này. Mình ngồi bây giờ mình nói bây giờ mình không nghe nhạc, ở nhà nghe băng, giảng, mình tự cũng ngon lành đó. Nhưng mình không biết là mình tấn công liên tục. Và chúng ta nói với quý vị là thời nay chúng ta không những bị ô nhiễm không khí, nước đó, mình bị ô nhiễm âm thanh. Thì cái âm thanh nó càng ngày cái tần số âm thanh của mình nó càng lớn, nó càng nhiều liên tục, tức là nó cứ tác động liên tục. Thì cái lỗ tai của mình nó là sự phản chiếu của trái thận, nó là sự phản chiếu của trái thận. Thành ra đó cũng là một cách để mình tấn công cái trái thận của mình. Cái gì nữa? Cái suy nghĩ lăng xăng, lo lắng quá. Cái suy nghĩ, quý vị thấy ngày xưa người ta nói là chỉ suy nghĩ một đêm sáng ra là bạc đầu hay là rụng tóc. Thì bây giờ mình suy nghĩ, mình lăn xăng, mình lo nghĩ cả ngày những cái chuyện đâu đâu không. Rồi ngày mai, ngày mốt mình sẽ thấy là có những cái năng lượng vô hình mình không thấy, mà cái mà chúng tôi cứ nhắc quý vị mãi là turn off cái phone, là chuyển qua chế độ máy bay. Đó là cái mang những cái tín hiệu tiêu cực nhất đến với mình liên tục, tấn công mình mà mình không biết. Rồi cũng với cái phone đó, bây giờ chúng ta thấy là mình sử dụng nhiều hơn ngày xưa. Ngày xưa mình sử dụng phone là cái phone có dây, thành ra cái tín hiệu nó sẽ không tấn công mình. Cái tần số âm thanh nó sẽ không có mạnh như là những cái sóng không dây. Đó, và mình sử dụng nhiều hơn nữa thành ra nó tổn hại cái lỗ tai của mình. Vân vân và vân vân, mình có rất nhiều cái, từ cái chất độc thô cho tới cái chất độc rất là mình. Từ những cái bên ngoài cho tới những cái chính bên trong mình tạo ra là cái suy nghĩ lăng xăng, lo lắng, sợ hãi. Khi mình tổn xương cái thận như vậy thì nó dẫn tới một loạt hết tất cả những cái triệu chứng, chứ không phải là cái đau đầu gối không thôi. Kể cả đau nhức xương khớp, kể cả bạc tóc, kể cả mờ mắt, kể cả ù tai, vân vân và vân vân. Thì như vậy mình phải làm sao mình tìm xem mình bị bao nhiêu cái tấn công mình, thì mình phải điều chỉnh hết. Chứ không có một nguyên nhân đâu, bảo đảm là người nào cũng bị ít nhất là 2-3 cái. Thì giờ mình xem cái nào mà mình bị nhiều nhất thì cái đó mình phải chuyển nhiều nhất trước. Rồi sau đó mình cứ xuống cái lít dần, tức là mình phải cố gắng mình ngồi một cách chánh niệm để mình lít ra hết, tức là mình bị bao nhiêu cái sinh hoạt sai lầm để dẫn tới cái đó. Cái nào là cái first priority thì cái đó là cái mình cần phải chuyển hóa nhanh nhất, nhiều nhất trước hết. Và sau đó là mình sẽ kết hợp hết tất cả những cái kia đi, thì mình mới hy vọng là mình được thay đổi. Và không riêng gì cái đau đầu gối, không riêng gì cái đau đầu gối, mà kể cả tất cả những cái đau nhức xương khớp, hay là mình bị ù tai, mờ mắt, bạc tóc. Và quý vị thấy cũng vậy, chúng ta nhắc ngày hôm qua là bây giờ chúng ta thấy cái transplant, kidney transplant là nó đứng đầu, nó đứng đầu. Đó. Thì còn nó có cái phương pháp tập nữa. Nó có cái phương pháp tập thì hồi nãy chúng ta có hướng dẫn cho các anh chị em thiền viện viên, thì anh Linh đã có quay phim trong đó rồi, thì mai mốt đó thì hy vọng là các anh em sẽ in ra trong những cái đĩa để phát cho đại chúng. Mình phải tập những cái động tác đó. Rồi có cái phương pháp trong cái tài liệu quý vị thỉnh đó, là những cuốn 2, cuốn 3 gì đó, tức là cái phương pháp sử dụng đầu đen xanh lòng, thì trong đó cũng có hướng dẫn cái nguyên tắc tại sao phải sử dụng và sử dụng như thế nào. Rồi cũng có những cái bài thuốc mà sử dụng thức ăn, thức uống. Tại vì chúng ta phải kết hợp cả ba cái, vừa cái tập luyện ở bên ngoài, vừa cái sử dụng năng lượng để cho cái phần ông chủ của mình bớt đi cái lăng xăng lo lắng, suy nghĩ, sợ hãi. Nhưng mà bởi vì mình còn cái thân thể chất, mình còn cái trái thận thực sự, chứ mình không phải dùng cái khí, cái lực, cái ý không thôi, thành ra mình cũng phải cần có những cái chế độ ăn hay là những cái bài thuốc trong cái thức ăn, thì đó mình kết hợp cả ba cái đó lại thì nó mới có kết quả nhanh được. Câu hỏi kế tiếp, hai bên thái dương con nó mập như là mụn nhưng mà nó cứng lắm, làm sao bây giờ? Thì cũng là một cái nguyên tắc chung quý vị, tức là khi mà cái con người của mình nó bị bế tắc, khi cái con người của mình nó bị bế tắc thì nó cứ thế mà nó rớt xuống. Quý vị nhớ là cái nguyên tắc trong vũ trụ, khi mà cái dòng chảy của mình, dòng khí, dòng dịch, cái suy nghĩ, tức là tất cả bốn cái, chúng ta nên nhớ cái tượng trưng cho cái tầng thứ hai là dòng dịch trong cơ thể mình, tượng trưng cho tầng thứ ba là dòng khí, hơi thở vào ra hay là cái khí lực của mình, tượng trưng cho tầng thứ tư tức là cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình. Thì nếu như mình buồn quá, lo quá, phiền não quá, tức là những cái tâm hành tiêu cực, thì nó sẽ trùng mình lại. Cái gì? Nó làm cho mình bị trùng lại, bị chậm lại, bị cô cứng lại. Đó. Thì như vậy tất cả những cái nào mà nó làm cho mình bị chậm lại thì cứ thế từ từ nó sẽ rớt xuống dưới cái tầng dưới. Cuối cùng nó sẽ rớt xuống cái tầng dưới, tức là nó cứng ra. Thì bây giờ mình biết cái nguyên tắc đó rồi, thì giờ mình phải chuyển ngược trở lại. Chuyển ngược trở lại thì giờ làm sao cho nó khai thông, làm sao cho nó lưu chuyển. Thành ra cái phương pháp thanh lọc, khi mà hiểu cái nguyên tắc này, tức là nó giúp hết tất cả các cái bệnh tật, nó giúp hết tất cả các cái tầng năng lượng là như vậy. Về thể chất mình cũng phải vận động, tập luyện liên tục. Về chế độ ăn uống mình phải giảm thiểu cái đưa vào và giảm thiểu cái cứng, cái thô. Về cái dịch mình cũng làm sao cho nó lưu chuyển nhanh hơn. Về cái khí mình phải đưa nó vào nhiều cái tích cực. về một cái tinh thần mình phải làm cho nó thư giãn và nó chuyển qua cái năng lượng tích cực, thì như vậy nó mới bắt đầu nó chuyển ngược lại, nó chuyển ngược lại. Thì còn nếu mà mình không làm đồng bộ như vậy, bây giờ mình có mụn rồi mình nặn nó ra, hay là mình có đi phẫu thuật, hay là mình có đi lễ cắt để nó lấy nó ra bên ngoài, thì lấy nó ra sau đó nó chạy ra trở lại. Chỉ có cách là phải giải quyết tận gốc nó bên trong đó thì nó mới không còn, còn nếu mà mình cứ giải quyết nó bên ngoài không thôi thì một thời gian ngắn sau nó sẽ chạy ra trở lại. Còn cái kế tiếp, khi thanh lọc mụn nhỏ lại, và như vậy là khi con ăn trong ngày bao lần và con tập luyện nhiều nên con đói nhiều nên ăn nhiều. Thưa quý vị, không phải nha, nên nhớ là cái này là một cái nhận thức không đúng đắn. Có nhiều người cứ nghĩ là mình ăn đi, xong rồi mình leo gym, mình tập thể dục. Nhưng mà thưa quý vị, là như chúng ta nói hôm trước đó, tức là tổng calori của mình sử dụng cho cái sinh hoạt vật lý của mình, tổng calori sử dụng cho sinh hoạt vật lý của mình tối đa chỉ có 30% mà thôi. Còn 70% còn lại là để nó duy trì cái sự tồn tại sinh hoạt của các cái phần thân trên này. Chẳng hạn như duy trì nhịp tim, duy trì nhịp thở của mình, duy trì thân nhiệt của mình, duy trì sự lưu chuyển khí của mình, sản xuất các cái nội tiết tố phòng chống quân xâm lăng, vân vân và vân vân. Thì như vậy, tối đa khi mình làm việc cả một ngày, nó chỉ lấy có 30% tổng lượng calori mình đưa vào mà thôi. Bây giờ mình ăn dư một tí xíu, mình leo gym, mình làm việc có 2 tiếng đồng hồ, ăn thua gì? Quý vị thấy chưa? Thành ra nếu mà nói mà để giảm calori, giảm cân đó, thì thật sự là không có đúng. Nhưng mà tại sao khi mình leo trong gym, mình tập thể dục, mình thấy cái người mình nó sao? Nó gọn gàng hơn, phải không? Nó linh hoạt hơn. Tại vì nhờ mình thực tập thì nó lưu chuyển nhanh hơn, nó đẩy chạy đẹp hơn cái dòng chạy của mình. Thành ra những cái tốt nó sẽ thành tốt hơn, những cái xấu nó sẽ thành tốt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mình hoạt động như vậy thì cái muscle của mình, cơ bắp của mình nó sẽ dẻo dai hơn, nó sẽ chắc chắn hơn. Thành ra mình sẽ thấy cái người của mình nó gọn hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ ba là chính khi mình hoạt động như vậy đó, thì một phần cái mô béo nó sẽ được đốt lên, một phần cái LDL nó sẽ chuyển thành là cái HDL, tức là những cái cholesterol xấu nó sẽ biến thành cái cholesterol tốt cho mình. Thành ra mình mới có cái cảm giác là mình thấy cái người mình nó gọn gàng hơn, nó nhẹ hơn được một tí xíu, và nó linh hoạt hơn, nó khỏe mạnh hơn. Chứ còn nếu để nói mà để giảm calori thì thực sự nó không giảm được bao nhiêu calori cả, nếu mình vẫn còn ăn dư calori quá nhiều. Thành ra đó là cái nhận thức không đúng đắn của mình, và mình thường bị lừa như vậy. Một cái mà chúng tôi nói nó lừa rất rõ ràng nhưng mà mình vẫn bị lừa, tức là vào mùa hè trời nóng bao nhiêu thì mình thích uống nước lạnh bấy nhiêu, trời càng nóng bao nhiêu thì mình lại có cảm giác mình thích uống nước lạnh bấy nhiêu. Nhưng mà mình nên nhớ là cái nhiệt độ trong con người của mình là 37 độ C, nó chỉ dao động nửa độ thôi, nó chỉ dao động nửa độ, nó rớt xuống 36 độ rưỡi là mình thấy ớn lạnh rồi, nó lên 37 độ rưỡi là mình thấy hâm hâm hấp hấp rồi, nóng nóng mà bắt đầu thấy mệt rồi. Thành ra nó không thể được dao động nhiều. Thế mà bây giờ mình đưa cái nước lạnh từ 0 độ là cục nước đá, hay là mình bỏ nước đá vào trong cái nước của mình, nó ra khoảng chừng 4 độ đến 8 độ. Từ 8 độ lên tới 37 độ nó cách nhau 29 độ. Thì cái sự khác biệt nó đến bao nhiêu? Thành ra bây giờ mình đang có một cái ấm nước, có đang cái ấm nước, mà mình lấy một cái ấm nước với cái nhiệt độ của phòng, phải không, của bên ngoài, và một cái ấm nước đá mình bỏ lên lò mình đun để cho nó sôi lên, cái nào mất nhiều thời gian là mất nhiều cái năng lượng hơn cái ấm nước đá, phải không? Mà tại vì từ 0 độ hay là từ 8 độ mà lên tới 37 độ tốn nhiều năng lượng hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Còn trong khi cái nhiệt nước mà lấy ở nhiệt độ bình thường ở phòng là 25 độ, mình chỉ đốt một tí xíu thôi là nó lên tới 37 độ rồi. Thành ra khi mà mình uống nước đá là mình, thứ nhất là mình hao tốn năng lượng của mình một cách rất là vô ích. Thứ hai là mình đang đốt nóng cái con người mình lên nữa. Mình không biết là tại vì khi mình phải sử dụng năng lượng để mình đốt cái nước nó từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao, thì mình đang làm nóng cái người mình, phải không? Tại vì cái nước nó nằm trong người mình mà, chứ nó phải nằm ở ngoài đâu. Thành ra mình làm nóng cái người mình lên là thứ hai. Và cái thứ ba là mình làm cho cái sự khác biệt nó quá lớn, nó dao động. Thì khi cái thân của mình dưới này mà dao động bao nhiêu thì cái tâm của mình nó dao động bấy nhiêu. Cái càng thấp bao nhiêu nó dao động thì nó ảnh hưởng với nhau hết. Thành ra chúng ta thấy mình cứ bị lừa mãi như vậy. Khi mình uống nước đá vào, mình thấy nó mát xong bát nó nóng, nóng mình lại tiếp tục uống nước đá. Tại vì mình nâng cái nhiệt độ ở trong của mình lên, rồi nó hao tốn năng lượng của mình nữa mà mình không biết. Thành ra những cái rất là bình thường trong đời sống mà mình bị lừa mình không hay. Khi mà mình bị lạnh, khi mình bị nóng như vậy, mình có thể dùng nước đá để chườm ướt bên ngoài thì được nha. Chườm ướt bên ngoài thì được, nhưng mà uống vào bên trong là hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà mình cứ làm như vậy đó, mình cứ làm như thế. Thì nó trở lại ở cái này cũng vậy. Khi mà mình thực tập, khi mình thực tập, cái mình tưởng là mình thấy mình đói, mình thấy mình tưởng là mình tiêu bớt calorie đi, thành ra mình ăn. Nhưng mà thật ra mình càng ăn vô thì nếu mình tính ra cái calorie của mình thì mình đưa vào nó quá nhiều đi, thì nó không có phải là vừa đủ nữa. Thành ra chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ này mặt của mình thì mình mới bớt đi được cái phần thô, phần nặng. Nếu như mình ăn những cái phần năng lượng thô thì cái thân của mình nó càng thô. Còn nếu mình ăn những cái phần năng lượng cao thì cái thân của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và một cái điểm nữa là trong những cái ngày thực tập này, nếu quý vị để ý kỹ thì mình sẽ có thể nhận diện được cái nguyên tắc số 3 ứng dụng trong cái việc ăn của mình. Đó là lý do tại sao trong cái lời quán nguyện thứ 3, khi ăn xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành tiêu cực, nhất là việc tham ăn, nhất là việc tham ăn. Rồi mới tới cái tập khí ăn nhanh, thiếu chánh niệm vì tham mà. Thành ra mình mới bắt đầu mình bị thiếu chánh niệm, và thiếu chánh niệm thì vì cái tham mình ăn nhanh, ăn nhiều. Thì trong cái thời gian này mình sẽ cố gắng làm sao mình nhận diện ra cho được cái tham đó nó ảnh hưởng trên ba cái level, ba cái mức độ khác nhau. Khi mình đói, mình phải xem lại để coi cái nhu cầu thứ nhất là nó đói vì nó thiếu calorie để cung ứng cho những cái sinh hoạt nhu cầu tối cần thiết của cơ thể. Như hồi nãy chúng tôi nói là 70% calorie mình đưa vào hàng ngày là để duy trì những cái công việc bình thường bên trong của mình, nhịp tim, nhịp thở, nội tiết, thân nhiệt, vân vân. Thì như vậy mình xem để coi cái đói này là để đáp ứng nhu cầu tối cần thiết căn bản hàng ngày của mình, hay là cái đói thứ hai là cái đói tập khí. Tức là mình cứ ngửi mùi thức ăn, nghe mùi thức ăn, thấy thức ăn là mình thích bóc, thích nhai. Cái đó là cái tập khí của mình mà anh biết. Thành ra đó là lý do tại sao có nhiều người không đói mà cứ thích ăn vặt. Thích ăn vặt là do mình tưởng tới là mình đi tìm, phải không? Không có thì mình đi tìm. Còn cũng có những người là có cái thói quen đó là không có thì thôi, nhưng mà có trước mặt là cứ thấy bóc. Thì cái đó nó nhẹ hơn tí xíu, thành ra mình có thể trị được, tức là như mình dẹp sạch sẽ đi. Nhưng mà có những người bị cái bệnh nặng hơn đó, tức là mình cứ nghĩ cái ăn vặt, thành ra không có phải đi tìm, là cứ khoái nhai nhóp nhát hoài. Thành ra cái đó là cái tập khí bốc lửa mà nhai, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa nặng hơn, tức là cái con mắt to, cái bụng, cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích hết. Đụng tới cái gì đó là mình cũng muốn, cũng thích hết lên đó. Thành ra gọi là con mắt to hơn cái bụng. Thì cái này là cái lòng tham của mình. cái lòng tham của mình mà nó quá độ đi thì cái này là chắc chắn là mình ra đi một cái mình đi vào cảnh giới của ngạ quỷ liền, không khác nào trên, không tránh được. Thành ra mình phải nhận diện ba cái mức độ này, mình phải nhận diện. Thành ra quý vị thấy ở đây như chúng tôi nói là không có được 1% cái người nào trong cái đại chúng này mà thiếu cái nhu cầu thứ nhất hết. Người nào cũng đang tròn trịa hết, người nào cũng dư cân hết, người nào cũng dư calorie đang dự trữ hết. Thành ra không sợ cái này. Và huống chi nữa là trong cái thức ăn của mình được có khá nhiều để trị cái tập khí thứ hai mà đã cho quý vị phải tập nhai cho nhiều là vậy đó. Rồi để trị cái tập khí thứ ba là mình phải thực tập ngồi cho tiên để mình nhìn nó cho kỹ, mình phải học lại cho kỹ để mình thấy mình biết. Thành ra mình phải thực tập cái đó cho nó đúng thì như vậy về nhà mình mới chuyển hóa cái tập khí của mình. Chứ còn nếu như mình không ăn nhiều vào cái bữa ăn chính, quý vị không ăn nhiều và bảo đảm những người ăn vặt thì sẽ không bao giờ ăn nhiều được hết cả. Những người ăn vặt thì không bao giờ ăn nhiều được hết. Thì cái đó là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Bởi vì cái tầng thấp nhất trong cách nuôi dưỡng của mình là đoạn thực. Rõ ràng là đoạn thực tức là từng phần, từng đoạn nó phải có sự ngưng nghỉ. Nó phải có sự ngưng nghỉ. Mà nếu mà mình cứ làm liên tục như vậy thì nó không có sự ngưng nghỉ. Thế là nó đã đi ngược lại cái quy luật của vũ trụ rồi. Nếu quý vị ăn bằng mắt, bằng mũi, bằng tai, quý vị có thể liên tục không sao. Mình nhìn, mình ngắm, mình ngửi, mình hít, liên tục không sao cả. Nhưng mà nếu mà bằng cái đoạn thực thì nó phải có thời gian, nó phải có sự ngưng nghỉ. Bởi vì vũ trụ đã thiết định như vậy và Đức Phật dạy rất là rõ ràng, những cái rất là căn bản nhưng mà mình không hiểu tại sao như vậy. Chúng ta thấy về cấu trúc sinh lý và vật lý cũng được tạo ra như vậy. Khi mình đưa vào cái miệng của mình, nó bị cản bởi cái lớp răng trước, hàm răng của mình nó bật lại hay nó chặn lại. Nó bị cản bởi cái lưỡi, xong rồi nó tới cái ngã ba này, nó bị cái lưỡi gà chặn lại. Thì nó chặn ngay cái phần này, nó phải chặn lại liền, nó không cho mình đi cái ào liên tục vào. Sau khi nó qua hết những cái hàng rào cản cho nên nó chặn lại như vậy rồi, khi bắt đầu mình xuống tới những cái đường ở dưới nữa thì chúng ta thấy nó còn chặn nhiều đường hơn nữa. Nó vượt qua khỏi cái lưỡi gà nữa, xuống đây cái cuống họng của mình là nó bị co thắt lại từng đoạn, ít nhất là cũng 3 đoạn trong cái thực quản này của mình. Thành ra quý vị, những người nào mà ăn nhanh mà mình thấy mình bị mắc nghẹn từng phần một, nếu mình chấm thì mình sẽ thấy. Cái người nào mà uống nước nóng lúc mà mình đang trống, quý vị uống vào quý vị sẽ thấy nó chảy từng đoạn một, dễ hơn là uống nước lạnh. Uống nước lạnh nó co thắt lại, thành ra mình thấy cái nghịch của mình cứng lại, nó không cảm nhận được. Nhưng mà khi mình uống nước nóng thì nó giảm ra và nó thấm xuống từng đoạn, mình sẽ thấy nó dễ. Thì khi nó đi qua hết 3 đoạn trong cái thực quản này thì nó bắt đầu nó tới cái bao tử, ngang cái cuốn bao tử nó bị chặn một cái cửa ải nữa. Và chính vì mình có cái tập mở cửa lung tung, thành ra bây giờ mình mới bị nó reflux là như vậy. Còn nếu như mà mình chặn nó lại, kiểm soát nó nghiêm ngặt thì nó phải có giờ và giấc đàng hoàng. Qua cái cửa ải này thì nó lại tiếp tục đi xuống tới gần dưới bao tử, nó lại có một cái cửa ải chặn nữa. Rồi sau đó nó mới tới cái ngã ba đường giữa lá lách, rồi giữa tá tràng và phần đầu của ruột non, rồi gan, rồi mật. Rồi sau khi nó qua khỏi cái giao lộ của những cái này rồi, nó bắt đầu nó xuống tới ruột non, thì nó bắt đầu nó sẽ bị co thắt lại từng đoạn một, nó giữ lại. Nó giữ lại chứ nó không có đi lung tung. Cái ruột của mình nó vẫn có đường ống thẳng, mà nó từng cái đoàn, từng đoàn, từng đoàn, để nó giữ lại. Thành ra chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà gọi là đoạn thực. Phải đưa nó vào từng phần, từng lúc, và nó làm việc cũng phải từng lúc một, chứ nó không thể chạy cái dèo từ trên xuống dưới. Mà nếu nó không chạy như vậy thì nó không cách nào đi liên tục được hết. Mà nếu mình cứ đưa liên tục, cứ mỗi 15-20 phút một giờ mình bỏ mình nhai nhỏ nhẹ thì nó có đi liên tục. Và thứ ba, nó đã sai hẳn, nó ngược lại với cái nguyên tắc của vũ trụ rồi, thành ra nó mở đường tu luôn, thành ra mình bị cái bệnh bao tử, mình bị tổ thứ kiệt là như vậy. Thành ra mình phải tập nhận diện lại những cái đó, điều chỉnh của mình lại. Thưa thầy, con gái năm 53 tuổi bị ung thư ruột già đã được giải phẫu, sau vài năm bị lây sang buồng trứng cũng đã giải phẫu, bây giờ ung thư lây sang gan đã bị sưng cứng, xin thầy chỉ dẫn cách trị liệu cho đỡ đau. Thì thưa quý vị, cách trước hết cũng phải là làm sao thanh lọc cho nó ra, phải thanh lọc cho nó ra thôi. Cái này thì bây giờ đã di căn, nó đã di căn ra quá nhiều. Và như chúng tôi thưa với đại chúng thì cái ruột già là cái tạo ra rất nhiều cái vấn đề. Cái ruột già của mình là nơi mà thứ nhất là nó chứa quá nhiều cái chất độc. Cái thứ hai, 90% dân số của mình nằm ở đây mà bây giờ là bị nó take over rồi, thấy không? Nó take over rồi, thành ra nó sẽ control và nó sẽ bắt đầu nó tấn công hết tất cả những cái tế bào, những cái khu vực khác của mình. Thành ra cái dịch vụ mà bây giờ mình phải làm trước hết là phải làm sao giải tỏa nó cho thông, chuyển cái từ trường của nó đi, đừng cho nó mang cái từ trường bế tắc mà tiêu cực nữa. Thì cái điều đó là chuyện trước hết mình cần phải làm. Rồi khi mà mình chuyển được trong những cái hệ thống đường ống lớn này rồi thì lúc đó nó mới bắt đầu hy vọng là mình thông được vào trong cái hệ thống nhỏ. Cái hệ thống nhỏ hơn là gì? Cái hệ thống nhỏ hơn là cái hệ thần kinh của mình. Tại vì đau là gì? Thông thì bất thông, mà thông thì bất thông. Nếu nó thông, nó chạy được liên tục, nó dẫn truyền, nó không bị cản trở, nó không bị rebound thì nó không có đau. Còn bây giờ cái hệ thần kinh của mình nó bị bế tắc, rồi từ cái hệ thần kinh bị bế tắc, cái luồng khí, luồng dịch của mình cũng bị bế tắc, thành ra nó bị phản hồi trở lại, thành ra mình bị đau nhiều. Thì muốn giảm đau như vậy thì mình phải làm sao giải thông, mà giải thông đó cũng là giải độc và chuyển cái từ trường từ tiêu cực thành ra tích cực. Thì cái việc đó là cái việc phải làm trước hết. Cứ thực tập như những cái gì mình đã được hướng dẫn trong cái tuần lễ này. Và dĩ nhiên nếu mình kéo càng dài càng tốt, tại vì cái bệnh của mình đã quá nặng rồi. Nếu như mình không đủ sức thì mình có thể đi hàng hai, tức là vừa tẩy rửa vừa bồi dưỡng. Nhưng mà nhớ, không bồi dưỡng những thứ phát triển cho tế bào bất thường, tức là mình sẽ hạn chế tối đa cái việc cung cấp thức ăn thô, nhất là những thứ chất đạm, chất đường. Chất đạm, chất đường là hai cái thứ mà nó sẽ hút nhanh nhất đó. Rồi tới cái chất béo, ba cái thứ đó mình phải sử dụng những cái thứ nào mà nó phân hủy chậm nhất, nó phân hủy chậm nhất để cho những tế bào phát triển chậm, hay nói đúng hơn là những tế bào phát triển bình thường mới có khả năng sử dụng nó. Còn mình đưa vào những cái thứ nhanh, mình đưa vào những cái thứ thực phẩm ăn nhanh, những cái thứ đường tinh chế, những cái thực phẩm nhanh như vậy đó, thì nó sẽ được phân hủy rất nhanh. Và khi nó phân hủy rất nhanh như vậy thì nó cung cấp cho những anh chàng phát triển nhanh, và những anh chàng phát triển nhanh là những tế bào ung thư, quý vị thấy chưa? Nhưng mà khi mình đưa vào những cái thứ chậm thì các anh chàng thì anh không đủ cái kiên nhẫn, không cung cấp kịp cho anh nó phát triển. Nhưng mà những cái tế bào bình thường là những tế bào phát triển rất chậm, thành ra nó vẫn theo đúng cái tốc độ phân hủy và hấp thụ, phân hủy và hấp thụ. Thành ra nếu như mình sử dụng cái phần đoạn thức ăn thô, chất bột, chất đạm và chất béo thì mình phải rất là cẩn thận để chọn lựa những cái thứ nào mà nó còn nguyên theo cái tự nhiên, tức là nó phân hủy rất chậm để cho những tế bào phát triển bình thường hấp thụ và sử dụng. Đừng sử dụng những cái gì chế biến, đừng sử dụng những cái gì mà nồng độ cao, đừng sử dụng những cái gì bị phân hủy nhanh. Thì như vậy là mình sẽ hạn chế tối đa cái sự phát triển của những tế bào bất thường và tế bào ung thư. Cái điều quan trọng hơn hết là mình cố gắng làm sao cung cấp những cái sức sống, những cái vitamin, những cái mineral, những cái chất để mà phòng chống ung thư hay là tăng cường hệ miễn dịch của mình. Và cái đó nó nằm nhiều nhất là trong rau củ quả. Và trong cái rau củ quả đó thì cái nào tốt hơn, tức là cái củ đừng bắt đầu cái rau và cuối cùng cái quả, thành ra chúng ta sử dụng những cái đó nhiều hơn thì mình sẽ giảm thiểu lại được cái sự phát triển của tế bào ung thư. Một đứa con gái 51 tuổi bị nổi mày đay hàng ngày thì cũng vậy, tức là bị nổi mày đay hay nói một cách khác tức là nó cũng là tình trạng dị ứng, hay là nó là cái tình trạng đào thải chất độc. Bởi vì trong cơ thể của mình bình thường mình có những cái con đường để đào thải chất độc. Con đường thứ nhất là qua đường đại, con đường thứ hai là qua cái đường máu của mình, thì qua đường máu thì nó sẽ đi ra đường tiểu, nhưng mà ngày nay vì cái thận của mình nó bị quá tải thì nó cũng không chuyển được nhiều, thành ra nó sẽ ra cái đường kế tiếp là đường da, là rộng nhất, dễ nhất. Thành ra đó là một cái rất là bình thường thôi chứ không có gì cả, nó ra càng nhiều bao nhiêu thì mình càng mừng bấy nhiêu. Nhưng mà tiếc thay là y học hiện đại vì trị cái ngọn, vì theo cái thị hiếu của bệnh nhân, thành ra khi thấy nó ra bên ngoài mình chịu không nổi, nó dơ giấy, nó ngứa ngay, nó mất thẩm mỹ, thành ra mình bôi thuốc, mình bích nó vào, mình đẩy nó vào lại, thành ra mình không hiểu nguyên tắc của nó. Đó là một cách để nó xả ra. Thì bây giờ mình phải làm sao? Một là giảm cái đường đi vào, thì muốn cho nó giảm đường ra thì bây giờ phải giảm cái đường vào. Chứ còn bây giờ mình không giảm cái đường vào, mình có tiếp tục đưa cái đường vào và tăng cái đường vào vào, thì giờ nó làm sao? Nó không xả được đường khác thì bắt buộc phải xả cái đường dài. Chưa kể nữa là tất cả những cái thuốc mình sử dụng nên nhớ nó là inorganic, thành ra nó có nhiều cái tác dụng phụ và nó không có làm việc được cách chính xác. Thì sau khi nó đẩy vào, tức là mình bôi một lớp và nó đẩy vào xong, thì sau khi cái sức đẩy vào hết rồi thì nó lại tiếp tục nó đẩy ra trở lại. Nhưng mà đẩy ra không những cái rác cũ mà giờ thêm cái rác mới, và những cái hóa chất trong cái thuốc mình mới đưa vào nữa, thành ra cái việc cái tình trạng của mình nó cứ vào nó ra, nó vào nó ra, khi có thuốc thì nó vào nó lầm tí xíu là hết thuốc nó ra. Thậm chí cái tình trạng càng ngày nó càng tệ hơn là thuốc bôi vào nó vẫn đẩy ra, là tại vì nó quá tải rồi. Thành ra chúng ta đừng có dài mà bôi cái thuốc. Nếu mà người nào chịu đựng được thì cứ cho nó ra, tìm đủ mọi cách cho nó ra, ra đường dưới, ra đường tiểu, ra đường đại, ra đường da. Và mình có thể sử dụng những cái thuốc đắp ở bên ngoài để cho nó kéo ra nhanh hơn nữa, nếu như mình chịu được. Thì những cái thuốc đắp bên ngoài thì nó có rất nhiều thứ, chẳng hạn như mình dùng cái baking soda, mình pha với cái Epsom salt là muối sổ mà mình thường ngâm. Những cái đó thì nó rất là bình thường ở Mỹ này, nhưng mà có những thứ nó mạnh hơn. Chẳng hạn như quý vị sử dụng than hoạt tính. Sử dụng than hoạt tính thì quý vị thấy cái đó nó một cái nó hút cả chất độc thô lẫn chất độc mình, tức là gì? Và cả những cái khí độc. Thành ra tại sao trong những cái spa, trong những cái viên thuốc mà để giải độc khi cấp cứu, người ta phải sử dụng than hoạt tính, người ta ném lại là như vậy. Thì như vậy có thể sử dụng than hoạt tính đó, mình tắm nhuyễn ra, rồi mình trộn với lòng trắng trứng gà, hay là lòng trắng trứng vịt, hay là trộn với cái cây nha đam, cái aloe vera, mình bôi lên đó thì nó cũng sẽ rút ra cho mình. Thậm chí như mình cũng có thể là trộn nó với cái nước của củ cải trắng, của dưa leo, vân vân, và những thứ nó có thể rút chất độc ra và làm mát cái da của mình lại. Thì nếu trường hợp nó ra nhiều quá, ra nhanh quá mình chịu không được, thì giờ mình cho nó từ từ thôi. Mình hãm nó lại bằng cách nào? Bằng cách là mình lấy nước lạnh, hay là mình lấy aloe vera, lấy dưa leo, lấy cà chua, mình đắp nó lên, vừa rút chất độc ra chậm và vừa làm mát da. Nhưng mà nếu mà nó ra nhiều hơn nữa mình chịu không được thì phải lấy nước đá, lấy nước đá chườm lên, thì lạnh quá thì nó sẽ co lại, nó sẽ ra rất chậm. Thì đó là những cái cách để mình lấy chất độc ra, chứ đừng có đè nó vào. Tại vì khi nó ra đường đại không kịp, nó ra đường tiểu không kịp, nó ra đường da mình không cho, mình đẩy nó vào thì cuối cùng nó bị dồn nén ở trong. Thì khi nó dồn nén đủ, bung ra một cục, tức là cục bú. mình không cho nó ra thì nó dồn vào trong, và khi mà nó dồn nó tụ lại một cái thì tức nước vỡ bờ, khi phát hiện ra là một cục, một khối u. Thì cái nguyên tắc này cũng vậy, chúng ta thấy là trong đời sống hàng ngày của mình, lấy ví dụ như từ trong cái bao tử cho tới trong cái ruột già của mình, tại sao mình bị những cái polyp cho tới những cái tumor, những cái fibroid. Thì khi mà mình đưa cái thức ăn thôi, chưa nói tới chất độc nha, khi mình đưa thức ăn thôi, nhưng mà khi quý vị đưa thức ăn nhiều quá hay là thức ăn hơi có cái gì lạ là ngay lập tức nó tiết cái dịch nhầy, ngay lập tức nó tiết cái dịch nhầy ra. Thì nên nhớ dịch nhầy là một cái rất bình thường trong cái nguyên tắc bảo vệ của mình. Điều này mình đã học rồi phải không? Mình đã học tới bốn cái nguyên tắc, bốn cái nguyên tắc bảo vệ của mình rồi. Tức là khi mà cái lớp bảo vệ kế cái lớp da của mình là lớp dịch, thành ra chúng ta thấy luôn luôn tất cả bên ngoài bên trong của mình đều có cái lớp dịch hết. Thì như vậy cái lớp dịch bình thường của mình nó rất trong và rất mỏng, rất là lỏng, nó chỉ cảm ngang mà nó cuốn trôi đi thôi khi nó gặp cái tác nhân gì đã tấn công tới nó. Nhưng mà khi nó bị kích thích liên tục thì nó phải tiết ra nhiều hơn để nó đáp ứng, nó đối phó. Và khi nó tiết nhiều hơn thì nó sẽ trở nên sao? Đặc hơn, dính hơn. Cái nước mũi của mình khơi mình mới bị hơi lạnh hay là một cái hơi khói nó bùi vào, lúc đầu nó chảy nước mũi trong, nước mũi lỏng, sau đó nó đặc lại từ từ. Và khi nó đặt lại từ từ thì nó bắt đầu đục, nó bắt đầu dính, nó bắt đầu dẻo. Cái nước mắt của mình cũng vậy, nước mắt của mình thông thường nó rất là trong, rất là lỏng. Khi mà mình gặp phải bụi, gặp phải khói, gặp phải những cái gì đó nó cay, nó không chịu được thì nó ra nhiều hơn. Và khi nó ra nhiều hơn thì nó bắt đầu nó đặt lại. Và khi nó đặt lại thì nó sẽ đục hơn, nó sẽ dính hơn. Thì nói chung toàn bộ con người mình từ trong ra ngoài nó đều theo cái phản ứng đó hết, và đó là phản ứng miễn dịch để tự về cho mình. Nhưng mà khi mà nó càng tiết ra nhiều bao nhiêu, nó càng đặc bao nhiêu, nó càng dính bao nhiêu, thì bụi bặm là có gì? Vi trùng trong đó. Nên nhớ là đừng nghĩ nó bụi bặm, nó là những con vi trùng trong đó. Thành ra chúng ta thấy nó bắt đầu nó nhiễm trùng, thành ra nó bắt đầu nó ra màu gì? Màu vàng, màu xanh. Cái ghèn của mình cũng vậy, từ đầu tiên là nó trong, sau đó nó đục, đục xong bắt đầu nó chuyển sang màu vàng, màu xanh. Thì đó là sự tấn công giữa hệ miễn dịch của mình và những con vi sinh, thì nó tạo ra những cái xác chết, nó ra màu vàng. Nhưng mà khi nó tấn công sâu vào bên trong mình, tức là nó bắt đầu nó tới luôn cả cái trung tâm của mình, là tới hệ thống tuần hoàn mạch máu rồi, thì bắt đầu nó làm tổn thương, thì mình bắt đầu thấy nó ra hồng hồng, đỏ đỏ, đen đen, sô-cô-la. Từng bước một nó lấn sâu vào, cái màu nó sẽ chuyển dần như vậy. Khi mà mình sử dụng thức ăn, thức uống hay bất cứ một cái thứ gì mà nó cứ lạ, thay đổi thức ăn hoài, chế biến hoài, thì như vậy nó sẽ lạ. Và khi nó lạ thì nó tiết dịch nhầy dọc theo hết. Và cái dịch nhầy nó cũng vậy, càng ngày nó càng nhiều hơn, càng ngày nó đặc hơn và càng ngày nó dính hơn. Thì vì nó phản tác dụng rồi. Hồi xưa nó mỏng và nó lỏng, thành ra khi nó vừa tiếp xúc cái nó chậm lại, sau đó nó cuốn trôi đi, nó cuốn trôi, nó thải ra. Nhưng mà khi cái phản ứng nó cứ liên tục như vậy thì càng ngày nó càng nhiều hơn, càng đặc hơn và nó dính hơn. Thì bây giờ khi nó dính hơn thì nó lại giữ lại, thì nó không đẩy ra được, quý vị thấy chưa? Và cứ thế nó leo thang, nếu như mình không phát hiện kịp thời và không tẩy rửa, không chuyển ngược lại nó, thì cái phản ứng nó cứ leo thang dần. Cái phản ứng nó cứ leo thang dần, leo thang đến khi cái tích dịch nó tiết ra và nó càng nhiều bao nhiêu thì nó cản trở cái sự di chuyển, mà càng cản trở càng chậm lại bao nhiêu thì cái tốt biến thành cái xấu, quý vị phải nhớ cái đó. Rồi khi mà nó cản trở như vậy thì tại sao hồi nãy mình học tới cái nguyên tắc là nó từ ở trên cao nó chậm là nó cứ rớt xuống dưới. Bốn cái tầng năng lượng này nó từ ở trên cao mà nó có bị chậm đột và nó rớt dần xuống dưới, tức là đang từ cái thể dịch và nó rớt xuống thành cái thể cứng là polyp, là fibroid, là tumor. Thì cái cơ chế nó như thế nào? Cái cơ chế nó giống y như mình vừa nói, tức là nó sẽ tiết ra chất dịch từ mỏng, từ lỏng sang dày, sang đặc, sang dính, sang nhiều. Cuối cùng nó thất bại cái đó thì bắt buộc nó phải kéo cái mô cơ, bắt buộc phải kéo mô cơ. Cái ví dụ mà chúng ta từng nói rất là đơn giản, hai nhà hàng xóm. Hai nhà hàng xóm khi mà mình thân thiện, mình giao hảo với nhau tốt đẹp thì chẳng có hàng rào, chẳng có cọc ngăn chia gì cả. Đi qua đi lại chơi với nhau, giữ nhà cho nhau, giúp việc với nhau, nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi hai bên mà không hòa với nhau, bắt đầu có mối bất hòa thì sao? Cắm hai cây cọc giăng cái sợi dây chặt lại, không giao hảo nhưng vẫn nghe tiếng, vẫn thấy mặt. Nếu tình trạng được chuyển hóa tốt đẹp thì gỡ hàng rào, gỡ dây cảm đi qua đi lại. Nhưng mà nếu tình trạng không được giải quyết, càng ngày nó càng lan thang tệ hơn, thì kiếm miếng chiếu, kiếm miếng tôn, kiếm cái gì đó chặn lại, chặn lại. Bây giờ không nghe, không thấy mặt, chặn nó lại, cao cao khỏi đầu mình, không thấy mặt nhưng mà vẫn còn nghe tiếng, vẫn còn nghe tiếng. Rồi cái tình trạng nó không được giải quyết, càng ngày nó càng tệ hơn nữa. Mà nó ghét quá, bây giờ làm cái hàng rào dày hơn tí xíu nữa, giờ mua hàng rào gỗ về, thiệt dày để cho nó cản bớt cái âm thanh đi. Nhưng mà rốt cuộc cũng không giải quyết được, không giải quyết được. Tức quá, bây giờ xây một cái tường thiệt cao, bê tông cốt sắt thiệt dày, không thấy mặt, không nghe tiếng luôn, cắt âm luôn. Quý vị thấy chưa? Tại vì mình không thể dọn nhà đi được. Còn nếu mình dọn nhà đi được là mình đã dọn nhà đi tuốt rồi. Thì ở đây cũng vậy, mình không thể cắt bỏ cái cơ quan này đi được, mình không thể thay thế cái chỗ khác được. Thành ra bây giờ nó kéo cái lớp màn qua mỏng mỏng trước, không giải quyết được. Nó lớp màn dày hơn, rồi lớp màn dày hơn nữa cũng không được. Thì cuối cùng nó phải kéo cái lớp mô cơ của mình. Và khi nó bắt đầu là kéo cái lớp mô cơ, là lúc đó nó hình thành cái polyp trước. Polyp là những cái mô cơ nó nhỏ nhỏ thôi. Rồi khi mà nó không giải quyết được thì nó làm dày hơn nữa. Cái lớp cơ dày hơn nữa thì nó mới ra những cái tumor. Rồi cái tumor đó lúc đầu nó cũng còn lành tính, nhưng mà cái tumor nó lớn thì nó lại cản trở cái đường di chuyển, nó làm chậm lột hơn nữa. Và khi nó làm cản trở cái sự di chuyển, nó làm chậm lại cái sự di chuyển, thì cái tốt lại biến thành cái xấu biến thành cái tệ hơn. Quý vị thấy chưa? Thành ra lúc đó thức ăn, thức uống, dinh dưỡng đi vào biến thành chất độc, rác rưới không được đào thải ra, thì cứ thấy cái tình trạng càng ngày nó tệ hơn. Cái từ trường nó chuyển hoàn toàn thành tiêu cực. Thì như vậy khối u đó sau đó nó chuyển thành khối u ác tính và tiêu cực. Thành ra là cái tiến trình nó đi, và bắt đầu xuất phát của nó từ gì? Phản ứng của hệ miễn dịch để tự bảo vệ mình. Nhưng mà vì nó không được giải quyết đúng đắn, nó không biết dừng, mình không biết hỗ trợ cho nó, thành ra nó cứ thế nó tiến tới, chứ nó không phải là một cái gì tiêu cực cả. Thì cũng trở lại chúng ta nói quý vị đó, bệnh lý ngày nay của mình đa số không phải do chất độc, mà do những cái thứ thức ăn rất là bình thường, rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Hay là chẳng hạn như một cái phản ứng mình là cái stress nó không có xấu. Quý vị nên nhớ, cái stress nó không có xấu. Tất cả mọi pháp trong vũ trụ này không có cái nào tốt, không có cái nào xấu cả. Thì cái stress cũng vậy. Cái stress nó thực chất nó là gì? Thực chất nó là phản ứng fight or flight. Đó là một cái phản ứng miễn dịch để tự bảo vệ mình. Fight or flight nó là một cái phản ứng, mình đã nói là đúng hơn. Thông thường mình dùng nó là phản ứng tích cực. Tức là khi mình gặp cái tình huống nào nó xấu là mình phải chuẩn bị để chiến đấu, mình bỏ chạy. Thì cái phản ứng đó là một cái phản ứng miễn dịch. Nó có cái tính năng đúng hơn là tích cực. Thực sự của nó thì nó không tích cực hay tiêu cực, nhưng mà thông thường trong cuộc đời của mình thì nó sử dụng vì để bảo vệ mình nhiều hơn. Tức là nó hơi có tính chất tích cực. Nhưng mà bởi vì ngày nay chúng ta không biết lắng nghe nó, không biết sử dụng nó đúng cách, thành ra nó biến thành tiêu cực. Và chính cái stress đó là cái cũng đã gây ra 35-50% tất cả những bệnh lý ngày nay của mình, kể cả cái bệnh đường trong máu cũng vậy. Có một tiếp người bị đường trong máu không phải vì ăn, không phải vì uống, không phải gì cả, vì cái căng thẳng trong cách sống của mình, trong cách làm việc của mình. Thành ra chúng ta thấy trở lại là tất cả những cái gì mình học từ cái thức ăn, thức uống của mình, từ cách sống của mình, từ cách nuôi dưỡng của mình, nó tạo ra cái bệnh. Chứ còn những cái cơ chế đều hoàn toàn rất là cơ chế bình thường tự nhiên của vũ trụ và của con người mình. Thành ra chúng ta phải hiểu nó thì mình mới có thể chuyển hóa nó được, và nếu không thì mình có sử dụng thuốc hay là mình làm một cách cảm cập, cách thiếu sót thì không cách nào chúng ta chuyển được và được hết. Thưa thầy dạy cho nếu muốn thanh tập ở nhà thì mỗi năm làm được mấy lần, phải theo hướng dẫn ra sao? Tối thiểu một năm một lần đối với tất cả những ai chưa có một triệu chứng nào cả, tức là chưa bị dị ứng, chưa bị cảm cúm, chưa bị nhức đầu, sổ mũi, đau nhức, đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp gì hết, thì mỗi một năm phải có một chu kỳ thanh lọc, và phải thanh lọc trọn vẹn, nên phải thanh lọc cả thân lẫn tâm, phải dành cả thời gian nghỉ ngơi để làm mới lại hoàn toàn. Thì đó là mỗi năm phải tối thiểu một lần như vậy. Và để duy trì cái tình trạng tốt đẹp của nó thì như vậy mỗi tháng, tối thiểu mỗi tháng phải dành ra một ngày, hay là mỗi hai tuần dành ra một ngày nữa. Thì mỗi tháng hay là mỗi hai tuần dành ra một ngày thì điều này hoàn toàn không khó tí nào cả. Thậm chí như mỗi tuần lễ làm đều đặn một ngày một tuần cũng chẳng khó. Nhưng mà nếu chúng ta không làm một chu kỳ trước khi làm cái việc đều đặn như vậy thì nó không có tác dụng bao nhiêu cả. Chúng ta phải làm một cái chu kỳ trọn vẹn trước, rồi sau đó mình mới bắt đầu làm đều đặn mỗi tuần một ngày, mỗi hai tuần một ngày, mỗi tháng một ngày. Thì giống như chúng ta lau chùi, quét dọn, hút bụi mỗi tuần một lần, hay là mỗi một ngày một lần, hai ba ngày một lần, nhưng mà không bao giờ nó sạch sẽ và mình dành ra 3 ngày, 7 ngày để tổng vệ sinh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trong cái tài liệu của quý vị có ha, trong cái tài liệu hình như là cuốn thứ nhất thì phải, trong cuốn thứ nhất đó à, quý vị vào cái cách thanh lọc cơ thể thì tất cả những chất mà làm cho chúng ta bị bệnh, cách pha chế tỷ lệ như thế nào cũng có. Trong cái cuốn mới nhất của năm nay, sinh tố dinh dưỡng và trị liệu cũng có, trong cái cuốn nó cũng có, mà nó có nhiều công thức hơn nữa. Thì như vậy quý vị, trong đó chỉ là cái công thức chế biến thôi, nhưng mà quý vị nên nhớ à, trong cái cuốn mới nhất thì chúng ta có thêm cái phần ở phía đầu á, cái đó là cái quan trọng mà có khi nhiều người không đọc. Cách chuẩn bị từ đi mua cho tới cách rửa, cho tới cách xay, cách ép, tất cả những cái giai đoạn đó đều quan trọng hết, vì đó là giai đoạn chuẩn bị. Và cái đó là cái thông thường chúng tôi chuẩn bị cho quý vị. Còn cái phần sử dụng là cái phần hoàn toàn mình làm chủ. Thành ra nếu như mình là cái người làm ở nhà thì mình chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối. Và nếu mình làm đúng thì mới có kết quả, còn nếu mình làm không đúng thì nó ngược lại. Quý vị nên nhớ, nếu mình không làm không đúng thì nó ngược lại hết. Tức là mình đã gửi cái năng lượng từ đầu đến cuối là nên có thể không chánh niệm, không trân quý, không tập trung, vân vân, là mình chịu trách nhiệm từ đầu cuối vô ích. Thành ra trong cái cuốn tài liệu mới nhất thì chúng ta phải thêm cái phần đó để cảnh cáo mọi người. Cái phần hầu hết ngày nay chúng ta chỉ nghĩ rằng à, có cái công thức đó, có cái thuốc đó, nghe nó linh nghiệm, mình cứ nhào tới mình lạm dụng là nó không có cái kết quả được bao nhiêu cả. Rồi kế đó mà mình còn phải thực tập đi đứng, hít thở, thư giãn thân và tâm, vân vân. Thưa thầy, mắt của con tại sao thường hay đổ gèn? Rồi cũng cùng một nguyên tắc mình đã học rồi, tức là cái gan của mình nó bị bế tắc quá. Gan nó khai khiếu ở mắt ha, gan khai khiếu ở mắt, phổi khai khiếu ở da, mà phổi với đại tràng thì dính với nhau. Thành ra ngày nay mình bị ung thư ruột già, ung thư phổi vì chất độc trong ruột già, chất độc trong phổi quá nhiều, từ đó nó xì ra da, thành ra bị bệnh ngoài da, bị bệnh dị ứng, bị bệnh eczema, vân vân và vân vân. Thì ở đây cũng vậy, cái gan của mình nó khai khiếu ở mắt, thành ra tại sao ngày nay mình thấy mình bị cái bệnh về mắt cũng nhiều. Thành ra khi cái gan của mình nó bị nóng quá, bị bế tắc quá thì nó làm cho cái mắt của mình nó đỏ, nó sưng, nó ngứa, nó có gèn, từ gèn trắng cho tới gèn vàng, gèn xanh. Thì bây giờ cái cách trị ở bên trong là mình phải thanh lọc để xả nó ra. Cách trị bên ngoài là mình dùng những cái thứ giải nhiệt, giải độc. Chẳng hạn như nhanh nhất để mà giải quyết cái tình trạng này là mình dùng lá rau răm hay là lá trầu tươi. Mình vào nát xong mình cho lên cái ly nước nóng, xong mình để vào mắt mình, vô mình rửa, hay là mình nhấp 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 để cho cái hơi đó nó đi lên, thì đó là cái trị cấp thời. Nhưng mà cái quan trọng là phải trị cái gốc ở bên trong. Và một điều nữa là gì? Trở lại chu kỳ sinh học. Nếu mà mình cứ tiếp tục thức khuya ăn muộn thì không cách nào tránh được à, thì mình phải không ăn tối và không thức khuya. Thì như vậy mình mới phục hồi cái gan này được. Ngày mai chúng ta bắt đầu bước vào ngày thứ 3 là mình sẽ nói tới cái nhiệm vụ quan trọng của nó và cách phòng hộ, hỗ trợ cho nó như thế nào. Và ngày nay vì chúng ta ăn quá tối, thức quá khuya, thành ra chúng ta bị tổn hại cũng quá nhiều. Bác sĩ chuyên khoa nói mắt của Tommy cô mà đã sử dụng thuốc Reactic 1 năm và nước mắt nhân tạo vì kết nhưng con vẫn không hết bình, chúng ta dạy bảo. À, thì cũng vậy, quý vị, cái này nó giống là cái câu hồi nãy, tức là mình phải trị từ bên trong chứ mình không trị bên ngoài, thấy không? Nó bị bế tắc rồi thì làm sao dịch nó đi ra được? Bế tắc cả cái gan, à, bế tắc cả cái gan, bế tắc cả cái hệ dịch nội bào của mình, và thậm chí ở đây bị bế tắc luôn cả cái hệ thần kinh nữa. Chứ còn nếu như cái hệ thần kinh của mình mà nó còn nhạy bén đó, thì khi mà mình nhấp nháy nhiều, à, tức là khi mình bling bling bling, tức là nó bị kích thích liên tục thì nó cũng có thể tiết ra cho mình đó. Nhưng mà ở đây là mình bị bế tắc cả trong lẫn ngoài, từ cái hệ thống thô cho tới cái hệ thống mình. Thành ra bây giờ phải giải thông nó lại đi thì mình mới hy vọng mình làm ra được. Còn tất cả những cái gì bên ngoài nó chỉ tạm thời thôi. Quý vị nên nhớ cái đó là cái sai lầm của mình. Khi mà mình trị những cái bệnh, bây giờ mình dùng thuốc đó, mình chỉ sử dụng bên ngoài thôi, mình không có chuyển từ bên trong. À, mình không chuyển từ bên trong thì không cách nào nó điều chỉnh lại được hết. Thành ra mình phải hiểu và mình phải trị cho nó đúng gốc. Thưa thầy, con bị mất ngủ hơn 10 năm. Ban đêm tâm trí của con cứ bay bổng khắp nơi, dù con tập thể dục rất nhiều, rất mệt, con vẫn không ngủ được. À, thưa quý vị, thì cái này nó liên quan tới rất nhiều vấn đề. À, nó liên quan tới rất nhiều vấn đề, nhưng mà trước hết thì báo cho quý vị biết là không cần ngủ. À, không cần ngủ, đừng có bao giờ nghĩ rằng mình mất ngủ mà cần phải ngủ. Quý vị chỉ cần làm sao mỗi một đêm quý vị cần 4 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ tối tới 2 giờ sáng thôi. 4 tiếng đồng hồ thực tập y chang như các mình thực tập buổi trưa, đủ việc này, không cần nhiều hơn, 4 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mình giàu có hơn, sang cả hơn thì mình có thể là cho tới 3 giờ sáng, cho tới 3 giờ sáng. Nhưng mà còn nếu mà mình không được thì chỉ cần 4 tiếng thôi. Thì cái này ngày mai mình sẽ học tới cái nhiệm vụ căn bản của buổi tối này. Nhưng mà quý vị chỉ cần nằm xuống thả lỏng và làm y chang như cái mình được thực tập buổi trưa, bảo đảm quý vị chả cần ngủ, và càng ngày cái người quý vị nó sẽ tốt đẹp hơn, mình sẽ có trí tuệ hơn và mình sẽ thăng hoa nhanh hơn là mình ngủ. Tại vì khi mình ngủ, ngày xưa khi cái khoa học não bộ chưa phát triển thì người ta tưởng rằng mình ngủ say là mình nạp năng lượng, nhưng mà ngày nay khoa học não bộ đã phát triển rồi á, thì người ta lại thấy rằng chỉ có trong cái lúc mà mình thiền định, tức là mình duy trì được cái trạng thái an tĩnh cân bằng mà nó vẫn còn được cái thức của mình, tức là các ông chủ của mình vẫn còn làm việc. Thì cái nguyên tắc đã giải thích cho quý vị ngày hôm qua rồi mà mình đã ứng dụng, thì quý vị cứ làm như vậy. Và quý vị nghĩ rằng mấy tháng nay chúng ta không có ngủ, từ hồi cuối tháng 12 năm rồi á, sau khi dẫn cái phái đoàn đi hành hương xong á, là về là chúng ta nhập thất là từ cái vùng núi cao âm độ cho tới cái vùng sa mạc 45 độ, đổ nước ra cả đồng, đi qua đi lại là nó khô lốc hơi sạch sẽ ở Ấn Độ, là cái người nó có tỉnh cả ngày đó. Và quý vị thấy chúng ta di chuyển thay đổi múi giờ liên tục mà nhìn nó đâu có héo đâu, phải không? Mình không cần ngủ, không cần ngủ, cái mà chỉ cần 4 tiếng mà ngồi mình nằm mình thả lỏng như vậy. Và nếu buổi trưa được thêm 1 giờ nữa là tuyệt vời nha. Buổi trưa sau cái giờ mà mình nuôi dưỡng cái phần thô và bắt đầu cái phần nuôi dưỡng cái phần mình của mình, thì đó là lý do tại sao sau cái giờ ăn trưa chúng tôi cho cái ứng dụng liền. Và nhớ là không được ngủ, người nào ngủ là người đó mất hết 70% lệch lạc rồi. Thì cái nguyên tắc mình đã giải thích rất là khoa học, rất là rõ ràng, thì mình cứ ứng dụng như thế. Rồi ngày mai thì mình sẽ nói sâu hơn cái chức năng nhiệm vụ. Và rất nhiều ngày nay chúng ta bị cái bệnh mất ngủ này rất nhiều, kể cả trẻ em, kể cả trẻ em 7-8 tuổi bị mất ngủ. Nó có mất ngủ thiệt và nó có mất ngủ giả. mất hữu thiệt và mất hữu giả. Thì cái này ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn chút xíu nữa. Bây giờ là đến giờ rồi, mời đại chúng mình ngồi lại thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Chúng sanh vô biên, xin thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, xin thệ nguyện độ. Pháp môn vô lượng, xin thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, xin thệ nguyện thành. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sống trong an lạc và hạnh phúc. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sống trong hòa hợp và thanh tịnh. Xin mọi loài chúng sanh sớm được tiếp nhận chánh pháp. Xin mọi loài chúng sanh chia sẻ niềm vui pháp lạc và những công đức của chúng tôi trong những ngày tu học. Xin mọi người chúng sanh sớm thoát khỏi vô minh